Như thường lệ hàng tháng với sự sắp xếp của quý vị thì hôm nay là ngày sinh hoạt Phật pháp tại Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã. Quý vị đến chùa tụng kinh sám hối rồi phải không? Giờ tới thời nghe pháp thì sẽ sinh hoạt. Trong toàn thể quý vị đây hôm nay đang muốn nghe về việc chi? Vì thầy cho quý vị có quyền nói lên cái cảm tưởng, cái suy nghĩ, cái mong muốn, cái tâm nguyện của mình. Với thầy theo đó, với thầy nói chuyện với mình nghe.
Bạch thầy, chúng con cũng được duyên lành gặp được Phật pháp và gặp được quý thầy gặp dân, nhất là trong các kỳ sinh hoạt trong các tháng vừa qua. Chúng con bây giờ mọi người đâu tu tập cho nên chúng con rất nhiều vọng tưởng. Chúng con cũng nhận thấy rằng khi nghiệp trưởng sâu dày cho nên trên bước đường tu học còn nhiều hiểu biết thì bản thân còn nhiều vọng tưởng và cũng còn những khó khăn trong bước đường tu tập, nên là chúng con thấy con bị vậy không giải quyết được vọng tưởng và đạt được thành tựu của mình.
Theo lời thầy dẫn thì nói rằng là trên đường tu bước đầu vẫn còn nhiều vọng tưởng, và bây giờ là những quý thầy chỉ dạy cách tu tập để vấn đề tu tập được thắng tiện hơn, những vọng tưởng được với bậc dân, đúng không?
Dạ.
Quý vị đồng ý ngay như vậy không?
Dạ.
Nói xa hơn một chút, chúng ta hình thành con người ở đây, đi vào trong sinh tử ở đây á, là có hai hàng để đi vào: các ngài Bồ Tát, các vị Phật, các vị thánh nhân. Đi vào là các ngài tự nguyện mà vào, tức là các ngài làm chủ, các ngài được giải thoát, các ngài có lực, có ý đức, có sự sáng suốt. Và các ngài muốn sanh á thì khởi ý liền sanh, mà không muốn sanh á thì không ý á thì các ngài được vô sanh. Mà lý do các ngài bước vào đấy á là tại vì các ngài muốn vào quả ta bà để đồ cho tất cả chúng sanh, trong đó có chúng ta, phát cái nguyện bước vào ta bà để đồ cho chúng sanh, cho nên tự nguyện mà vào. Còn chúng ta là từ đâu mà vào? Từ nghiệp mà vào, phải không? À, nghiệp thôi thúc, nghiệp thúc đẩy, nghiệp kéo lôi. Có nghĩa là chúng ta hoàn toàn không có một cái chiếc tự chủ hết. Từ cái nghiệp nó đẩy mình, nó sử dụng mình, và mình vào đời, mình thọ sanh. Nếu tự nguyện vào á, thì chủ động, có năng lực chủ động vào, cho nên các ngài muốn vào là vào, muốn ra là ra. Các ngài chủ động cho nên các ngài không bị chi phối bởi cuộc đời. Mà cuộc đời không chi phối á thì cái khổ không có nữa các ngài. Còn chúng ta tư nghiệp á thì không phải chủ động mà là bị động, thụ động, bị đẩy, bị thúc, bị kéo, bị lôi, cho nên bị động. Mà khi thụ động bị động á thì cái khổ đau nó có ra. Thế là chúng ta bước vào đời vì nghiệp mà vào, cho nên không khỏi khổ. Bởi vậy ngài Quý Sơn ngài nói phù nghiệp hệ thọ thân, vì miệng hình lụy. Ngài nói rằng là xét ra tất cả con người chúng ta vì nghiệp mà đi vào đời, cho nên không có ai tránh khỏi cái lụy, cái khổ của thân này. Nhưng mà nghiệp á thì từ đâu mà có? Thì dù quý vị ban đầu chưa bị hút thuốc, bạn bè rủ rê mình thích hút thử, mở đầu thì hẳn không ngon lành gì hết, hẳn khó chịu, mình tập thời gian tự nhiên cảm thấy hơi ngon, thời gian nữa không có thuốc thì ngạp lên ngạp xuống kẻ nước mắt, phải không? À, phải đi tìm cho ra được thuốc để hút. Như vậy, động lực nào khiến chúng ta phải đi tìm cho ra bằng được thuốc để mà hút? Động lực nào? Thói quen, đúng không? À, như vậy, nghiệp là một sự lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen. Và khi thành thói quen rồi á, thì chính cái thói quen đó nó buộc mình phải đi tìm cho ra. Thì cái năng lực mà buộc đi tìm đó gọi là lực của nghiệp, gọi là nghiệp lực. Như vậy á, nghiệp ban đầu do mình tạo, nhưng mà sau đó thành rồi á thì nó là trở ngược lại, nó lại mình, đúng không? Cho nên mình thấy rõ ràng khi mình không dừng được hành động một phút là mình bị nó đẩy rồi. Thì rõ ràng là mình mê này, mình không làm chủ, bị nghiệp đẩy. Đó, thì rõ ràng là thế. Nhưng mà quay trở lại, nếu như chúng ta vừa khởi ý tập hút thuốc mà chúng ta dừng lại, chúng ta không hút, thì có tạo nghiệp không? Không, đúng không? À, cho nên cái nghiệp tạo ra là từ thân, miệng và ý. Ý nghĩ, miệng nói, thân làm, từ đó có nghiệp, đúng không? Đó, thì khi ý nghĩ, nếu quý vị không theo, thì nghiệp có tạo không? Thì dù bây giờ tập uống rượu, mình nghĩ thôi tập uống rượu cho biết về đời, nghĩ vậy. Vừa nghĩ lên, quý vị liền đi theo, tìm bạn bè, ngồi uống rượu say sưa, từ từ tập thân thực quen, rồi nghiền. Như vậy là tạo nghiệp, đúng không? Vừa nghĩ tập uống rượu cho biết, dừng lại, không theo. Như vậy có tạo không? Không vẫn nè. À, cho nên nghiệp á, là từ thân, miệng, ý mà có. Nhưng mà ý là gốc. Nếu ý khởi mà mình không theo á, thì thân miệng cũng không có cơ hội nào mà vinh vào được, đúng không? Cho nên suy trở lại á, thì từ ý khởi và chúng ta theo, cho nên tạo nghiệp. Mà khi có nghiệp á, thì nghiệp nó mới đẩy chúng ta đi trong sanh tử. Khi vào sanh tử á, thì cái khổ đau chung chất nó có ra. Như vậy quay trở lại, cái gốc tích đầu tiên để đưa chúng ta vào sanh tử chịu khổ là do ý khởi, đúng không? Và bây giờ tu là gì? Ngay ba nghiệp thân, miệng và ý để tu. Sửa miệng nói điều lành, sửa thân làm điều lành, sửa ý nghĩ điều lành và thanh tịnh. Nhưng mà nếu ý quý vị thanh tịnh rồi á, thì thân miệng tự nhiên nó thanh tịnh và nó hiền lành, đúng không? Như vậy ngay ý mà tu. Thì quay trở lại, cái anh ý này á, anh cứ khởi mãi, cái khởi này gọi là vọng tưởng. Tức là hắn có một cái tưởng, nhưng mà nhìn lại á, thì hắn có. Nên gọi là vọng, vọng tức là hư ảo, là huyền hóa, là giả, là không có thật. Giống như quý vị dùi mắt á, thì nhìn trong hư không có cái hoa độn chạy lung tung phải không? Nhưng mà có một hoa độn nào trong hư không không? Giờ hẳn có đúng không ạ? Nhưng mà con mắt mình bình á, thì có hoa độn nó không? Khi mắt mình lành trở lại thì có không? Có không? À, nhưng mà khi mắt quý vị đang bình á, không có hoa độn, nhưng quý vị có thấy có hoa độn không? Thấy có phải không ạ? Thấy có, nhưng mà không phải là thật có. Đây gọi là già, là hiện hóa. Thì vòng tưởng cũng thế. Khi quý vị khởi một vòng tưởng mà mình theo á, thì nó dậy cả dậy. Như vậy không thể nói là không, đúng không? Là có. Nhưng mà quý vị nhìn trở lại á, tìm lại hẳn có. Không có, đúng không? À, tìm trở lại thì hẳn có. Cho nên cũng không thể nói là có. Bởi vậy á, nó có, nhưng mà là già có. Giống như trắng trong nước vậy. Cái bóng trắng trong nước, quý vị thấy không? Thấy. Mà lại tay vợt có bóng bóng trắng nào không? Không. Như vậy đó, thấy như là có. Nhưng thật ra hẳn là đồ già, đồ bò, hẳn có chứ thiệt hết. Cùng vậy, vòng tường khởi lên, quý vị tìm trở lại quả cỏ không? Thì không hề thấy. Như vậy, mình vừa trận tịnh, vừa giác mạnh, vừa tìm trở lại, thì anh ta mất biển, mất vàng. Mà mình vừa mế một chút mà thà trôi, thì nó rất là nhiều. Như vậy, quý vị muốn làm chủ vòng tường thì bằng cách nào? Giác trở lại, đúng không? Giác trở lại thì anh kia tự mất à? Thằng giống như trong nhà đáng tối đen thế này. Quý vị không cần phải cầm chổi, cầm gầy gục để mà rượt một tội, đuổi một tội đi, không cần thiết như thế. Quý vị chỉ cần bật cái đèn sáng nó tự nhiên đi à? Họ đi đâu? Nó đâu có đâu mà đi đâu, đúng không? Khi không có đèn á, thì có bóng tối. Đèn sáng á, thì tự mất. Quý vị có thể tìm bóng tối chạy chỗ nào không? Nếu có chỗ chạy á, thì có thật. Đằng này có chỗ chạy đó mà thật. Như vậy là bóng tối không thật. Đèn không có thì nó có. Bật đèn thì nó hết. Như vậy nó không thật. Bóng trắng gì nữa có không? thấy thì có, nhưng mà vợ thì không được, như vậy nó không bỏ, không thật đúng không? Cái nhầm mắt thấy hóa độ hư không á, hóa độ hư không có không? Không, sửa mắt là không còn đúng không? Như vậy những thứ nữa là hẳn có, mà tại vì chúng ta lầm tưởng là có, cho nên chúng ta theo hẳn thiên diệt thân nghiệp. Cho nên Ngài Tôn Bậc nói rằng á, là vọng tưởng thể nó vốn không, nhưng mà theo nó thì thành sự. Đừng nghe nói giả mà quý vị cho là giả để làm tự do nghe, không phải. Nó là không, nhưng mà theo thì thành sự. Mà giả trở lại á thì mọi sự tan, như vậy là mình được yên ổn. Cho nên mình phải rõ, nói có, nhưng mà giả có. Biết giả thì đáng sợ không? Mình chỉ sợ khi mình mê. Còn nếu giả thì hẳn không là cái gì để sợ hết, đúng không?